Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 25 tháng Giêng năm 2018 gồm có Suy nghiệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cuối cùng tại Chile. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 15 đến câu 18. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được ơn cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với 11 môn đệ và ban cho các ông lệnh truyền, loan báo tin mừng khắp nơi và rửa tội cho những ai tin vào Chúa. Mệnh lệnh này không chỉ dành riêng cho các môn đệ, nhưng là nhiệm vụ chung của giáo hội, hay có thể nói rằng, bản chất của giáo hội là truyền giáo khắp mọi nơi, cho hết mọi người. Vì ý định của Thiên Chúa là luôn muốn cứu độ toàn thể nhân loại, không loại trừ ai. Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội Ad Gentes số 1 viết rằng: Được Thiên Chúa sai đến với môn dân để nên bí tích cứu độ phổ quát, đồng thời vì những đòi hỏi căn bản của đặc tính công giáo, và vì những mệnh lệnh của đấng sáng lập, giáo hội dành mọi nỗ lực để loan báo tin mừng cho tất cả mọi người. Như vậy, sứ vụ loan báo tin mừng là nhiệm vụ chung của con cái giáo hội, tức là những người đã được rửa tội. Như Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã đề cập trong bài viết với tựa đề Sắc lệnh Ad Gentes trong đời sống giáo hội hôm nay rằng: Sứ vụ loan báo tin mừng và mở rộng nước Chúa đòi hỏi mọi thành phần dân Chúa đáp lại lời Đức Benedicto thứ 16 kêu gọi mọi tín hữu hãy phúc âm hóa đời sống, đưa ánh sáng và sức sống của lời Chúa vào trong lời nói cùng việc làm, đưa những giá trị tin mừng vào trong mọi sinh hoạt, để đời sống tỏa ánh sáng tin mừng, ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô trong môi trường xã hội hôm nay. Vì thế, mỗi tín hữu cần ý thức về tầm quan trọng của sứ vụ này và cố gắng dùng mọi cách thế để làm cho lời Chúa vang xa. Nhưng trước hết, để có thể loan báo tin mừng được, thì mỗi người cần đổi mới cách sống đạo của mình. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, khi đề cập về vấn đề này, đã viết như sau. Ba trụ cột của đời sống đạo là ăn chay hãm mình, kiên nhẫn và chuyên cần cầu nguyện. Cùng thực thi bác ái chia sẻ, cách riêng đối với người túng thiếu. Đó là nguồn phân bón cho đất trở nên màu mỡ, là nguồn nước vun tưới cho hạt giống tin mừng, hạt mầm ơn thánh, mà Chúa đã gieo vào lòng đất nhân loại, được phát triển và sinh hoa trái cho mọi người. Điều cần là đổi mới cách làm những việc đạo đó, theo cách Chúa Giêsu đã làm, và Đức Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dạy. Chủ yếu là chuyên cần lắng nghe tiếng Chúa, trung thành bước theo Chúa Giêsu, ý thức cởi bỏ con người cũ, và để Chúa Thánh Thần biến đổi nên người mới, theo hình mẫu Đức Kitô. Thánh Phaolô Tông Đồ đã sống những điều đó. Ngài là vị tông đồ không thuộc nhóm 12. Trước khi trở thành tông đồ của Chúa, Ngài đã hăng say bắt những người theo đạo Chúa, thù ghét giáo hội của Chúa. Nhưng chỉ sau biến cố ngã ngựa ở Damas, Ngài đã trở nên con người hoàn toàn khác xưa kia. Bây giờ, Ngài yêu mến Chúa, hăng hái đi khắp nơi để rao giảng tin mừng, và trở nên vị tông đồ dân ngoại rất lừng danh. Sứ vụ rao giảng tin mừng đối với Ngài rất quan trọng, và phải được làm vì lòng yêu mến Chúa. Ngài viết trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô rằng, thật vậy, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng. Hôm nay, trong ngày mừng lễ kính thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, giáo hội đã trích bài tin mừng này để nhắc nhở mỗi người ý thức tầm quan trọng của việc loan báo tin mừng, và có trách nhiệm thực thi sứ vụ ấy với tình yêu bằng nhiều cách thế khác nhau. Chúng ta có thể dùng những cử chỉ yêu thương, nụ cười thân ái, ánh mắt cảm thông, sự sẻ chia của cải vật chất cũng như tinh thần, vân vân, để loan báo lời Chúa. Lạy Chúa, nhờ lời của Thánh Phaolô truyền cầu, xin Chúa cho chúng con hăng say rao giảng lời Chúa cho hết mọi người, hầu có nhiều người tin vào Chúa hơn. Amen.
Ra đi, ta ra đi, loan báo tin mừng. Đến với muôn dân khắp xa gần để nhân chứng. Đem tình thương đến với thế giới, khơi niềm tin chiếu sáng trên đời. Xây tình liền đời cho muôn nơi, hướng về trời mới. Ra khơi, ta ra khơi, tung lưới cứu người. Nương theo hướng gió Chúa thành thần, thuyền ta lướt tới. Vượt ngàn cơn sóng nước chơi vơi, dầu thuyền ta yếu đuối trong tranh, phiêu bạt dạt trôi trong lênh đênh nhưng lòng vững tin. Vượt ngàn cơn sóng nước chơi vơi, dầu thuyền ta yếu đuối trong tranh, phiêu bạt dạt trôi trong lênh đênh nhưng lòng vững tin.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha họp báo trên máy bay từ Peru trở về Roma. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định chính sách tuyệt đối không bao dung đối với những giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo dài hơn một tiếng đồng hồ, trong chuyến bay từ Lima, Peru, về Roma, tối ngày 21 tháng Giêng vừa qua. Trả lời câu hỏi của một ký giả về phản ứng mạnh mẽ của dư luận về việc ngài gọi những người tố giác Đức Cha Barros giám mục giáo phận Orsono Benchile về tội ém nhiệm, che đậy vụ linh mục Karadima lạm dụng trẻ em, là những người vu khống, nếu không trưng dẫn bằng chứng. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc, vì đã dùng từ không đúng, khiến cho nhiều nạn nhân đau khổ về điều này, và Ngài xin lỗi. Nhưng Ngài tái khẳng định sự tín nhiệm đối với Đức Cha Barros, đồng thời tuyên bố cởi mở đón nhận những chứng cớ của những người cáo buộc. Đức Thánh Cha nói, cho đến nay, tôi không nhận được từ các nạn nhân chứng từ hiển nhiên về việc Đức Cha Barros ém nhiệm. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tại Chile hai lần, tôi đã nói về những vụ lạm dụng. Lần đầu trước chính phủ, và lần thứ hai trước các linh mục. Tôi tiếp tục chính sách tuyệt đối không dung thứ, như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đề xướng. Trong 5 năm qua, tôi đã không chấp thuận một đơn xin ân xá nào. Nếu tòa án cấp 2 xác nhận phán quyết của tòa cấp 1, thì lối thoát duy nhất là khiếu nại lên Giáo Hoàng để xin ân xá. Trong 5 năm qua, tôi đã nhận khoảng 25 đơn xin ân xá, nhưng tôi không chấp thuận một đơn nào. Đức Thánh Cha kể thêm rằng, về trường hợp giám mục Barros, tôi đã cho nghiên cứu, điều tra. Quả thật là không có sự hiển nhiên về tội trạng. Tôi yêu cầu có sự hiển nhiên để thay đổi lập trường của tôi. Ở thành phố Iquique, khi họ hỏi tôi về vụ Đức Cha Barros, tôi nói, ngày nào tôi có bằng cớ, thì tôi sẽ nói. Tôi đã lầm khi dùng từ prova, bằng cớ. Lẽ ra tôi phải nói là evidence, những điều hiển nhiên. Tôi biết nhiều người bị lạm dụng, không thể trưng dẫn bằng cớ. Họ không có và cũng không thể có, hoặc họ cảm thấy xấu hổ. Thảm trạng bị lạm dụng thật là kinh khủng. Tôi đã gặp một phụ nữ bị lạm dụng cách đây 40 năm. Bà ấy đã lập gia đình và có 3 người con. Bà ấy không rước lễ, vì trong tay vị linh mục, bà ấy thấy đó là bàn tay của kẻ lạm dụng. Trong trường hợp giám mục Barros, tôi đã nghiên cứu và tái nghiên cứu, nhưng không thấy có điều hiển nhiên để kết án. Và nếu tôi kết án mà không có sự hiển nhiên, hoặc không có sự chắc chắn về luân lý, thì tôi sẽ phạm một tội là phán đoán sai. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài xác tín về sự vô tội của Đức Cha Barros. Đức Thánh Cha cũng giải thích tại sao Ngài dùng từ vu khống và nói, tôi đã dùng từ này để nói về người ngoan cố, quả quyết một điều gì mà không có sự hiển nhiên. Nếu tôi nói, anh đã ăn cắp, mà người ấy không ăn cắp, thì khi ấy tôi đang vu khống, vì tôi không có sự hiển nhiên. Đó là một thành ngữ không đẹp lắm. Nhưng tôi không nghe được một nạn nhân nào của Đức Cha Barros. Họ không đến, không hiện diện, không cho một sự hiển nhiên nào trong sự xét xử. Tất cả chỉ ở trên không khí. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đúng là Đức Cha Barros thuộc vào số những người trẻ của linh mục Karadima, nhưng chúng ta phải rõ ràng, nếu ngoan cố cáo buộc một người mà không có sự hiển nhiên, thì đó là một hành động vu khống. Nhưng nếu có ai đến và cho tôi những điều hiển nhiên, thì tôi sẽ là người đầu tiên lắng nghe họ. Tin Washington, Hoa Kỳ. Canh thức cầu nguyện vì sự sống tại thủ đô Washington. Buổi canh thức cầu nguyện toàn quốc vì sự sống đã được tổ chức từ chiều thứ Năm 18 tháng Giêng đến sáng thứ Sáu 19 tháng Giêng tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trên 20.000 tín hữu hành hương khắp Hoa Kỳ đã cầu nguyện cho việc chấm dứt phá thai trước cuộc tuần hành hàng năm vì sự sống. Buổi canh thức đánh dấu 45 năm Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết Roe v. Wade và Doe v. Bolton vào năm 1973, cho phép phá thai trong 9 tháng của thai kỳ. Từ khi những quyết định này ra đời, trên 58 triệu vụ phá thai đã được thực hiện hợp pháp tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York, Chủ tịch Ủy ban Hoạt động vì Sự Sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã chủ sự và giảng trong thánh lễ có các Hồng Y, Giám mục và Linh mục cùng đồng tế tại nhà thờ tầng trên từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 phút chiều. Buổi canh thức đã tiếp tục suốt đêm tại tầng hầm với việc xưng tội, kinh mân côi cho sự sống, cầu nguyện theo nghi thức Byzantine và giờ thánh do các chúng sinh hướng dẫn, từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Deirdre Marquardt, trợ lý giám đốc truyền thông ủng hộ sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết rằng, năm nay, các tín hữu sẽ có một món quà tinh thần đặc biệt. Các tín hữu có thể được nhận ơn toàn xá với các điều kiện như thường lệ khi tham gia vào giờ canh thức toàn quốc vì sự sống, hay các cử hành thánh xung quanh cuộc tuần hành vì sự sống. Các tín hữu khắp nước được mời gọi tương trợ với các giám mục trong tuần 9 ngày ủng hộ sự sống, từ 18 đến 26 tháng Giêng. Marquardt nói, hy vọng các lời cầu nguyện của chúng ta, cùng với các hành động yêu thương, giúp xây dựng một nền văn hóa yêu quý mọi sự sống con người. Vào ngày tuần hành vì sự sống, thứ Sáu 19 tháng Giêng, có chầu thánh thể tại nhà thờ hầm của Đền Thánh Đức Mẹ vào lúc 6 giờ sáng, với giờ kinh sáng và phép lành. Thánh lễ kết thúc buổi canh thức đã được Đức cha Edward Burns của Dallas cử hành vào lúc 7 giờ 30 phút sáng tại nhà thờ tầng trên. Buổi canh thức cầu nguyện toàn quốc được Văn phòng Hoạt động ủng hộ sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đền Thánh Đức Mẹ Quốc gia và Đại học Công giáo Hoa Kỳ đồng tổ chức. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa 18 tháng Giêng vừa qua, ngày cuối chuyến tông du lần thứ 22 viếng thăm Chile, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại Lobito Campus. Một thực sự hôm nay xin kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng lễ của Đức Thánh Cha trong thánh lễ nói trên. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilee, Gioan chương 2 câu 11. Đó là những lời cuối cùng trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, thuật lại lần xuất hiện công khai đầu tiên của Chúa Giêsu tại một bữa tiệc không hơn không kém, chẳng thể khác hơn. Vì tin mừng là lời mời gọi liên lỉ hãy vui lên. Ngay đầu tin mừng là lời Thiên Thần nói với Đức Maria, hãy vui lên. Hãy vui lên, Thiên Thần nói với các mụn đồng, hãy vui lên. Thiên Thần nói với bà Elizabeth, một người nữ đã già và hiếm muộn, hãy vui lên. Chúa Giêsu nói với người trộm lành, vì hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng. Sứ điệp tin mừng là một nguồn vui. Thầy nói những điều này với anh em, để niềm vui của thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Niềm vui ấy lan tỏa, truyền qua các thế hệ, chúng ta được thừa hưởng, vì chúng ta là Kitô hữu. Đó là điều anh chị em đã hiểu nhiều, thưa anh chị em miền Bắc Chile. Anh chị em hiểu nhiều biết bao về đời sống đức tin và cuộc sống trong bầu khí lễ hội. Như một người hình hương, tôi đến tham gia với anh chị em vào cách sống đức tin tuyệt đẹp này. Những ngày lễ của tổ tiên, những điệu múa tôn giáo, có khi kéo dài cả tuần. Âm nhạc, trang phục của anh chị em, tất cả đã biến vùng đất này trở thành một đền thờ của lòng đạo đức và đời sống thiêng liêng bình dân. Vì trong nhà thờ thì không có lễ hội, nhưng anh chị em đã làm cho cả thành phố trở thành một lễ hội. Anh chị em biết cách mừng lễ bằng ca hát, nhảy múa ca ngợi, tình phụ tử, sự quan phòng, sự hiện diện đầy yêu thương không ngừng của Thiên Chúa. Và điều này làm nảy sinh những thái độ nội tâm hiếm thấy ở nơi khác với cùng mức độ. Nhẫn nại, ý thức về thập giá trong cuộc sống hàng ngày, cởi mở với mọi người, lòng sùng mộ. Nhớ lời của tiên tri Isaiah, hoang địa sẽ thành vườn hoa trái, và vườn hoa trái sẽ nên như rừng. Miền đất này với sa mạc khô hạn nhất thế giới bao quanh đang trang điểm dự lễ hội. Trong bầu khí lễ hội này, tin mừng cho chúng ta thấy Đức Maria hành động như thế nào để tiệc vui tiếp diễn. Mẹ chú ý đến mọi việc diễn ra chung quanh như một người mẹ hiền. Mẹ không ngồi yên. Vì vậy, giữa bữa tiệc, trong niềm vui được chia sẻ, mẹ thấy một điều gì đó sắp xảy ra, có lẽ là phải đổ nước vào thôi. Mẹ lại gần con mình và chỉ nói, họ hết rượu rồi. Vậy đó, Đức Maria đang đi qua các thành phố, những con đường, quảng trường, nhà ở và bệnh viện của chúng ta. Đức Maria là Đức Mẹ Tirana, Đức Mẹ Aquina ở Calama, Đức Mẹ ở núi Arica. Mẹ thấy tất cả mọi vấn đề đang đè nặng trái tim chúng ta, rồi mẹ thì thầm vào tai Chúa Giêsu, con xem, họ hết rượu rồi. Đức Mẹ không im lặng, mẹ đến gặp các người giúp việc, bảo họ, hãy làm mọi điều thầy bảo các anh chị em làm. Đức Maria, tuy kiệm lời, nhưng đã nói thì đi thẳng vào vấn đề, cũng đang đến gần mỗi người chúng ta và nói, hãy làm mọi điều thầy bảo các con. Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu đã bắt đầu như thế đó. Mẹ cho bạn hữu của mình cảm thấy chính họ cũng phải dự phần vào phép lạ. Bởi vì Đức Kitô đến trần gian này không phải một mình người, mà cùng với chúng ta thi hành tận sự. Người cùng chúng ta làm phép lạ với tất cả chúng ta để trở nên đầu của thân mình, còn chúng ta là những phần tử sống động, tự do và tích cực. Cách Chúa Giêsu làm phép lạ là vì làm cùng với chúng ta. Phép lạ bắt đầu khi những người giúp việc đến các chung nước dùng để rửa tay. Cũng với cách thức này, mỗi người chúng ta có thể bắt đầu phép lạ, hơn nữa đều được mời gọi tham dự vào phép lạ đối với tha nhân. Anh chị em thân mến, Iquique là một vùng đất của ước mơ, nghĩa của tên gọi Iquique trong tiếng Aymara. Đây là miền đất trú ngụ của những người nam nữ thuộc các sắc dân và văn hóa khác nhau, đã bỏ lại mọi sự ra đi. Bao giờ cũng ra đi với niềm hy vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, như anh chị em biết, hành trang họ mang theo luôn có nỗi sợ hãi và một tương lai bấp bênh. Iquique là vùng đất của người di dân. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến sự vĩ đại của những người nam nữ, toàn thể các gia đình, khi đứng trước nghịch cảnh, đã không bỏ cuộc. Vẫn ra đi tìm đường sống. Mảnh đất này là mảnh đất của những ước mơ, nhưng chúng ta hãy làm sao để bảo đảm nó vẫn tiếp tục là mảnh đất hiếu khách. Lòng hiếu khách như ngày có lễ hội, vì chúng ta biết rất rõ nơi không có niềm vui Kitô là nơi khép chặt cửa lại. Nơi không có niềm vui Kitô là nơi khiến người ta thấy mình không được chờ đón, không còn chỗ cho họ cư ngụ. Như Đức Maria tại Cana, chúng ta hãy cố gắng chăm chút nhìn những quảng trường và thành phố của mình, để nhận ra những con người mà cuộc sống đã bị pha loãng, những người đã mất hoặc đã bị cướp mất, những lý do để mừng lễ, những người chịu nặng nỗi buồn trong lòng, và chúng ta đừng sợ phải lên tiếng nói, kêu lên, họ hết rượu rồi. Tiếng kêu của dân Chúa, tiếng kêu của người nghèo là một loại cầu nguyện, tiếng kêu ấy mở lòng chúng ta ra. Và vậy chúng ta phải biết lưu tâm. Vậy chúng ta hãy lưu tâm đến những tình cảnh bất công, đến những hình thức bóc lột mới có nguy cơ, làm cho nhiều anh chị em chúng ta không còn được hưởng niềm vui hội hè. Chúng ta hãy lưu tâm đến tình trạng thiếu việc làm ổn định đang tàn phá những cuộc đời và các gia đình. Chúng ta hãy lưu ý đến những người đang lợi dụng tình trạng bất hợp lệ của nhiều di dân, không biết ngôn ngữ, hoặc những người không có hồ sơ hợp lệ. Chúng ta hãy lưu tâm đến tình cảnh không nơi trú ngụ, chẳng có đất ai và việc làm mà quá nhiều gia đình đang gặp phải. Và như Đức Maria, chúng ta hãy nói, thưa Chúa, họ hết rượu rồi. Như những người giúp việc trong buổi tiệc, chúng ta hãy trao tặng những gì mình có, dù chẳng nhiều nhãn gì. Cũng như họ, chúng ta đừng sợ chìa bàn tay. Hôn sao tình liên đới của chúng ta trong việc dấn thân cho công lý, trở thành một phần của vũ điệu hoặc bài ca dâng lên Chúa. Chúng ta hãy tận dụng cơ hội để học hỏi, để biến thành của mình những giá trị, sự khôn ngoan và niềm tin mà các di dân mang theo với họ. Đừng để lòng mình khép lại trước những chiếc chuông chứa đầy khôn ngoan và lịch sử của những người đang tiếp tục đặt chân lên những miền đất này. Chúng ta đừng để mình vụt mất mọi điều tốt đẹp họ mang đến, và chúng ta hãy để Chúa Giê-xu hoàn tất phép lạ bằng cách biến đổi các cộng đồng và trái tim chúng ta thành dấu chỉ sống động sự hiện diện của Người. Một sự hiện diện mang lại niềm vui như mở hội vì cảm nhận được Chúa đang ở cùng chúng ta, và vì đã học biết dành chỗ cho Chúa ngự trong lòng mình. Một niềm vui lan tỏa và như ngày hội sẽ giúp chúng ta không loại trừ ai ra khỏi công cuộc loan báo tin mừng này, và giúp chúng ta biết chia sẻ tất cả những gì thuộc về nền văn hóa nguồn cội của mình, để cũng làm phong phú tin mừng bằng những gì thật sự của chúng ta, bằng những truyền thống riêng của chúng ta, bằng kho tàng khôn ngoan của tổ tiên chúng ta. Đó là mở tiệc mừng lễ, đó là nước biến thành rượu, đó là phép lạ Chúa Giê-xu thực hiện. Xin mẹ Maria, với những tước hiệu của mẹ tại đất nước này, tiếp tục nói thầm bên tai Chúa Giê-xu, con của mẹ, họ hết rượu rồi. Và xin cho chúng con luôn biết thực thi lời mẹ dặn dò, hãy làm tất cả những gì thầy truyền cho các con.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, cho vấn nạn nên thánh là gì. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề các thánh là những người phi thường hay dị thường. Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều quan điểm khác nhau về thánh nhân hay việc nên thánh. Trong đầu óc bình dân, thánh nhân là người làm nhiều phép lạ. Đối với một số người khác, thánh nhân là người đạo đức. Còn theo giáo luật, việc phong thánh đòi hỏi sự thực hiện các nhân đức anh hùng, và tiếp đó còn phải thêm phép lạ nữa. Dù sao, những quan điểm vừa nói dễ gây ra cho ta một cảm tưởng rằng việc nên thánh chỉ là một đặc ân dành cho một ít người. Thánh nhân là người phi thường xuất chúng. Mặt khác, khi đọc hạnh các thánh, có khi chúng ta thấy nhiều vị thực hiện những chuyện lạ kỳ, đến nỗi trở thành người phi thường hay dị thường. Từ đó, nhiều nhà tâm lý học đã khuyên chúng ta nên tập sống bình thường, chứ đừng nuôi mộng làm thánh, kẻo sợ mát dây lúc nào không biết. Chính vì thế, thiết tưởng nên xác định lại quan niệm về thánh nhân và việc nên thánh để tránh nhiều sự hiểu lầm này. Theo cha Federico Cruz, dòng Camelo, giáo sư thần học tại Roma cho rằng, đừng kể các quan niệm lệch lạc về thánh nhân. Ngay cả trong đạo lý Kitô giáo, chúng ta có thể phân biệt bốn khía cạnh của sự thánh thiện: khía cạnh thần học, khía cạnh luân lý, khía cạnh cộng đoàn, khía cạnh tâm lý. Bốn khía cạnh này thường liên hệ với nhau, nhưng có thể tách rời được. Vì thế, điều lý tưởng là một vị thánh cần hội đủ tất cả bốn khía cạnh đó, nhưng cũng có thể chỉ nên thánh ở trong một khía cạnh mà thôi. Thế nào là sự thánh thiện theo khía cạnh thần học, thưa cha? Thực ra, dịch là thánh thiện theo khía cạnh thần học thì không hoàn toàn đúng cho lắm. Có lẽ nên gọi là sự thánh thiện đối thần hay quy thần thì đúng hơn. Tác giả muốn nói rằng, trước khi xét tới sự thánh thiện theo nhận xét của người đời, điều tiên quyết phải xét là sự thánh thiện trong tương quan với Thiên Chúa. Đối thần hay quy thần có nghĩa là hướng tới Chúa. Dưới khía cạnh này, cần phải khẳng định rằng, duy chỉ có Thiên Chúa mới là đấng thánh duy nhất, Loài thụ tạo chúng ta nên thánh là nhờ được chính Thiên Chúa thông ban sự thánh thiện của Ngài mà thôi. Chân lý này mang theo nhiều hệ quả quan trọng. Hệ luận thứ nhất là, không phải chúng ta nên thánh cho bằng chính Thiên Chúa thánh hóa chúng ta. Việc nên thánh là một hồng ân của Thiên Chúa, trước khi là kết quả của sự gắng công về phía con người. Hệ luận thứ hai là việc nên thánh không nằm ở chỗ thực hiện điều gì phi thường cho bằng biết đón nhận hồng ân Chúa ban. Hệ luận thứ ba là duy chỉ có Chúa mới biết được tâm hồn mỗi người. Nghĩa là mỗi người đã lãnh được biết bao nhiêu hồng ân và đã đáp trả lại như thế nào. Rất có thể bề ngoài một người xa đi ngã lại trong một tật xấu nào đó. Nhưng kỳ thực họ là một thánh nhân, hiểu theo nghĩa, họ đã phấn đấu hết mình để đáp lại ơn Chúa, dù lực bất tòng tâm. Tuy vậy, Thiên Chúa nhìn sự phấn đấu của ta chứ không đòi hỏi kết quả của nó ra sao. Thế nào là sự thánh thiện dưới khía cạnh luân lý, thưa cha? Thánh thiện dưới khía cạnh luân lý có nghĩa là thực hiện các nhân đức, cả những nhân đức đối thần tin cậy mến, cũng như các nhân đức luân lý, khôn ngoan, công bằng, mạnh bạo và tiết độ. Tôi nghĩ đây là quan niệm về thánh nhân mà ta gặp thấy trong bất cứ tôn giáo nào. Thánh nhân là người đức hạnh. Không ai gọi một người bê bối là thánh nhân hết. Thế nhưng đó mới là quan niệm tổng quát. Đến khi đi vào chi tiết thì ta sẽ thấy nhiều tiêu chuẩn đánh giá nhân đức khác nhau. Theo quan niệm thần học Kitô giáo, các nhân đức móc nối với nhau theo thế liên hoàn. Muốn gọi người đức hạnh thì phải có đủ mọi nhân đức, chứ thiếu một đức nào mà thôi thì không phải là đức nữa. Có phải đó là điều mà giáo luật muốn nói, khi đòi hỏi phải thực hiện các nhân đức cách anh hùng không, thưa cha? Đến đây chúng ta bước sang khía cạnh thứ ba của sự thánh thiện, tức là khía cạnh cộng đoàn hay là giáo hội. Lúc nãy tôi có nói rằng, sự thánh thiện tiên vàn nằm ở trong con tim, tùy thuộc vào sự đón nhận hồng ân của Chúa. Đó là khía cạnh thần học. Nó có tính cách riêng tư, không ai biết được. Sang đến khía cạnh thứ hai, sự thánh thiện luân lý, thì người đời có thể nhận thấy được qua sự thực hành các nhân đức, tuy dù sự đánh giá các nhân đức có thể thay đổi tùy nơi, tùy thời. Sang đến khía cạnh thứ ba, ta thấy cộng đoàn giáo hội đặt ra một vài tiêu chuẩn để đánh giá sự thánh thiện. Nói được là trong thiên niên kỷ thứ nhất, việc phong thánh do các giám mục chủ xướng, hay nói đúng hơn, do chính lòng đạo đức bình dân thúc đẩy. Bước sang thiên niên kỷ thứ hai, tòa thánh dành cho mình thẩm quyền phong thánh. Tuy thủ tục có thay đổi, nhưng tiêu chuẩn chính là việc thực hành các nhân đức anh hùng. Điều này không những đòi hỏi là đương sự đã thực hiện các nhân đức, nhưng còn ở mức độ bền bỉ. Dĩ nhiên, không thể nào đòi hỏi được rằng mỗi vị thánh cũng đều phải thủ đắc hết mọi nhân đức ở mức độ cao cấp, nhưng chỉ cần làm nổi bật ở vài nhân đức nào đó. Điều quan trọng là làm sao chứng tỏ rằng đương sự đã sống đức mến cách phi thường, hay nói đúng hơn, đã biểu lộ tác động thánh linh cách phi thường. Còn sự thánh thiện theo khía cạnh tâm lý có nghĩa là gì, thưa cha? Do sự phát triển của khoa tâm lý học, người ta đề ra khuôn mẫu của một con người lý tưởng là sự trưởng thành tâm lý hoặc quân bình tâm lý. Thần học cũng đón nhận quan điểm này, theo nghĩa là sự thánh thiện giúp con người phát triển tất cả mọi tiềm năng cao quý của mình, nhất là các nhân đức. Nói cách khác, thay vì quan niệm vị thánh như là siêu nhân, ta nên nói rằng vị thánh là người toàn vẹn. Theo nghĩa này, thánh nhân là người sống trọn tính người, khác với hạng phàm tục như chúng ta. Do đó, tất cả chúng ta đều được mời gọi hãy vươn lên, tiến tới sự thánh thiện, chứ đừng an phận với sự tầm thường. Tuy nhiên, chúng ta có thể nên thánh qua việc chu toàn những công việc bình thường của bổn phận, nhưng với một động lực phi thường là đức mến do Thánh Thần tuôn đổ vào lòng. Tóm lại, ai cũng có thể nên thánh, hiểu theo khía cạnh thứ nhất, tức là khía cạnh thần học. Bởi sự thánh thiện tùy thuộc vào mức độ đáp trả hồng ân Thiên Chúa ban cho ta, và Chúa xét thái độ quảng đại của ta đối với Ngài. Khía cạnh thứ nhất này mới thực sự là quan trọng. Sự thánh thiện ở trước mặt Chúa mới đáng giá đích thực, chứ các tiêu chuẩn luân lý xã hội thì thay đổi tùy nơi, tùy thời. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, có bao nhiêu khuôn mẫu thánh nhân trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những lời thề hứa trong hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Con người thường hứa hẹn và cũng hứa hảo. Chúng ta thề thốt đó, rồi phản bội đó. Lịch sử nhân loại cũng như quan hệ hàng ngày giữa người với người đầy dẫy những lời hứa hảo. Chúng ta chẳng bao giờ hứa rằng mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ có Thiên Chúa, đấng thủy chung như nhất, mới có thể giữ lời hứa của Ngài. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tuyệt đối thủy chung. Và khi tỏ bày sự thủy chung như thế, Ngài mời gọi chúng ta hướng lòng về ý nghĩa của cuộc sống vĩnh cửu. Hôn nhân là một trong những phương thế tuyệt hảo nhất trên trần gian này, được Thiên Chúa thiết lập để cho con người chọn lựa sự sống vĩnh cửu và lớn lên trong chính sự thủy chung của Ngài. Qua cuộc sống hôn nhân, Thiên Chúa dạy chúng ta chung thủy với nhau, yêu thương nhau, và như thế, cho chúng ta nếm trước hương vị của cuộc sống vĩnh cửu. Đây chính là lý do tại sao lời thề thốt của hôn phối không diễn ra một cách âm thầm, mà được nói lên như những lời thề hứa với chính Thiên Chúa. Do đó, thề hứa trong nghi thức hôn phối là một hành vi đức tin. Nếu quả thật, tự bản chất con người luôn sống chung thủy với nhau, thì những lời thề thốt là điều không còn cần thiết nữa. Lúc đó, có là có, và không là không. Nhưng bởi vì, tự bản chất, loài người không thể chung thủy với nhau, hay lương thiện với nhau, hoặc ngay cả yêu thương nhau. Cho nên, họ phải đứng thẳng lên và tuyên bố rằng họ sẽ sống thủy chung, sẽ sống lương thiện với nhau và sẽ yêu thương nhau. Với loài người, đã có hứa hẹn, đã có thề thốt, tức là đã có nguy cơ có thể phản bội nhau. Lời thề hứa công khai không đương nhiên biến đổi con người thành những con người đạo đức, luôn luôn giữ lời. Trái lại, nó chứng tỏ rõ ràng rằng con người thiếu đạo đức, cho nên mời gọi cộng đồng chứng giám và nâng đỡ. Những lời thề hứa trong hôn phối là những lời tôn vinh Chúa. Ngày thành hôn, người nam và người nữ bước tới một bước quyết liệt trong việc thực thi giới răn yêu thương. nhưng hôn phối không chỉ đơn thuần là bước tiến tới của con người. Nó còn là hành động của chính Thiên Chúa. Qua hôn phối, Thiên Chúa đổ tràn đầy ơn của Ngài xuống trên đôi vợ chồng, để họ có thể yêu nhau. Đôi vợ chồng khiêm tốn, bày tỏ quyết tâm muốn trao hiến cho nhau qua tình yêu ấy. Nhưng chính Thiên Chúa mới là đấng làm cho tình yêu ấy được diễn ra, và do đó chính Ngài là đấng hứa sẽ không bao giờ cất đi tình yêu của Ngài. Trong hôn phối, hai người nam nữ thề hứa sẽ chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như khi gặp thất bại, lúc khỏe mạnh cũng như khi đau yếu, trong suốt mọi ngày trong đời họ. Tự sức mình và tự bản chất, hai người phối ngẫu không thể nào giữ được những lời thề hứa ấy. Nhưng họ không chỉ thề hứa với nhau, mà là thề hứa với chính Thiên Chúa. Họ đặt tất cả tin tưởng và sự lệ thuộc vào Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể giữ lời hứa, bởi vì bản chất của Ngài được thể hiện bằng sự chung thủy. Một nghi thức hôn phối diễn ra trong nhà thờ, dù là một nghi thức uy nghi và trang trọng đến đâu, cũng không hề là một bảo đảm về quyết tâm của con người. Một nghi thức như thế chỉ có thể là bảo đảm về tình yêu của Thiên Chúa mà thôi. Một nghi thức hôn phối trong nhà thờ là một lời tuyên bố long trọng rằng Thiên Chúa đã liên kết hai con người và chính Ngài đã cam kết liên kết họ lại với nhau. Bởi vì chính Thiên Chúa đã liên kết họ lại với nhau, cho nên Chúa Giêsu đã tuyên bố rằng không một sức mạnh nào trên trần gian này có thể phân ly họ. Hôn phối là một lời công bố về sức mạnh của Thiên Chúa, đấng mang lại ý nghĩa cho sự sống của loài người, đấng không màng đến trái tim hay thay đổi của loài người. Không phải lời thề hứa đương nhiên làm cho vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau, mà đúng hơn ơn thánh và sức mạnh của Chúa mới làm cho họ được tiếp tục tin tưởng vào tình yêu. Đây chính là ý nghĩa của tình yêu Kitô. Nó không phải là một cảm xúc, mà là hành động. Nó không phải là một hành động giới hạn của con người, mà là hành động siêu nhiên và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Như thế, tình yêu là một hoạt động sâu xa, liên tục và không ngừng canh tân của ý chí được Chúa Thánh Thần sinh động. Do đó, hôn phối là một lời công bố long trọng rằng tình yêu không hề là một tình cảm lãng mạn, mà là một ân ban của Chúa. Ai không nhận ra tình yêu đích thực ấy sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nó. Với họ, lời thề hứa trong hôn phối chỉ là một sự thỏa thuận lịch sự mà con người có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Nguyên nhân chính của sự xáo trộn hay đổ vỡ trong hôn nhân chính là hai người phối ngẫu cố gắng đeo đuổi quá nhiều điều mà quên mất đi điều hệ trọng và duy nhất trong đời sống vợ chồng. Sau tình yêu đối với Chúa, thì điều hệ trọng duy nhất đối với vợ chồng là gì, nếu không phải là chính cuộc sống hôn nhân, là tình yêu hôn nhân? Trên trần gian này không có bất cứ điều gì, ngay cả con cái, công việc làm ăn, các mối quan hệ, hay ngay cả các sinh hoạt tôn giáo, có thể được đặt lên trên điều hệ trọng duy nhất ấy. Đây có thể là ưu tiên khó giữ nhất trong đời sống hôn nhân. Có người dành ưu tiên cho con cái, đến độ quên đi người phối ngẫu của mình. Con cái có thể nên người và thành công trong cuộc sống, nhưng tình yêu vợ chồng lại ngày càng phai nhạt. Có người dành ưu tiên cho công việc làm ăn, đến độ không ngó ngàng đến người bạn đời của mình. Người ta có thể có địa vị trong xã hội, có nhà cao cửa rộng, có tất cả mọi sự, nhưng lại thiếu hạnh phúc lứa đôi. Ngay cả có người đặt công việc tông đồ hay sinh hoạt giáo xứ lên trên bổn phận vợ chồng. Người ta có thể là những tín hữu hăng say nhiệt thành. Người ta có thể được vị nể trong cộng đồng giáo xứ, nhưng lại là những người thất bại trong đời sống vợ chồng. Judas Iscariot cũng đã có lần cư xử như thế trong quan hệ với Chúa Giêsu. Khi thấy bà Maria dùng dầu thơm hảo hạng để sức chân Chúa Giêsu, ông đã thốt lên: "Tại sao không bán dầu này để lấy tiền bố thí cho người nghèo?" Judas đã không dành ưu tiên cho Chúa Giêsu. Trong đời sống vợ chồng cũng thế, lắm khi người ta cũng nại đến rất nhiều hoạt động khác để không còn dành ưu tiên cho chính tình yêu vợ chồng. Ý nghĩa và mục đích của những lời thề hứa trong hôn phối chính là nhắc nhở và kêu gọi hai người phối ngẫu dành ưu tiên cho nhau. Lời thề hứa ấy như muốn nói với họ rằng, trên đời này, chỉ có một người duy nhất quan trọng đối với họ là người phối ngẫu của mình. Chỉ có một công việc quan trọng đối với họ là sống cho nhau. Với lời thề hứa ấy, cuộc sống hôn nhân được đơn giản hóa tới mức tối đa. Hai người cam kết với nhau để chỉ tìm kiếm và thực thi một điều hệ trọng và duy nhất là yêu thương nhau. Và đó chính là bí quyết của sự bền vững của cuộc sống hôn nhân vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện. Mario Joseph là người Ấn Độ trong một gia đình theo đạo Hồi. Ngay từ nhỏ, cậu được gửi vào Học viện Hồi giáo, nơi đào tạo các giáo sĩ. Và khi 18 tuổi, Mario Joseph đã trở thành giáo sĩ Islam. Một hôm, khi nghe cậu thuyết giảng, Allah là Thiên Chúa duy nhất, Giê-xu không phải là Thiên Chúa, cũng không phải là con Thiên Chúa, vì Allah không lập gia đình thì làm sao có con. Chợt trong đám đông có người hỏi, vậy Giê-xu là ai? Câu hỏi này đánh động tâm hồn Mario Joseph, và cậu bắt đầu tìm hiểu về Đức Giê-xu và Kitô giáo. Mario đến vấn đạo với thầy của mình, nhưng cuộc đối thoại chẳng đi đến đâu. Cậu bèn mở kinh Koran để tìm lời đáp, và gặp ở chương 10 câu 94 viết rằng: Nếu ai còn nghi ngờ điều chi trong Koran, hãy đọc kinh thánh, vì chân lý được mặc khải trong đó. Thế là Mario quyết định đến một trung tâm công giáo trong tỉnh để học kinh thánh. Khi cha của Mario Joseph biết chuyện, ông đánh cậu tàn nhẫn đến đổ máu và nhốt cậu trong một căn nhà nhỏ, vì luật ghi trong Koran là phải giết những ai không tin Koran. Sau hơn 20 ngày bị giam và bỏ đói, cha cậu vào phòng. Một tay ông cầm con dao lớn, một tay ông chận cổ họng cậu rồi nói: Nếu mày chọn Allah, mày sẽ được sống. Nếu mày chọn Giê-xu, tao sẽ giết mày. Mario Joseph kể lại: Ngay lúc đó, tôi nhớ đến lời hứa của Chúa Giê-xu. Nếu tôi chết với người, tôi sẽ có sự sống. Bất chợt, có luồng ánh sáng chiếu vào mặt tôi, rồi một luồng năng lực chạy khắp người tôi. Tôi vùng người lên và hét to: Giê-xu! Cha tôi bật ngã ra sau, con dao cầm trên tay dội vào ngực ông, cắt một đường chảy máu lênh láng. Ông ngã xuống sàn nhà. Mẹ và các anh chị em tôi nghe tiếng hét, vội chạy tới. Họ hối hả khiêng ông vào nhà thương. Lợi dụng cửa phòng mở, tôi lao ra ngoài, rồi kêu taxi chở tôi tới trung tâm công giáo. Từ đó, tôi thoát ly Islam, trở thành người công giáo và đổi tên là Mario Joseph, tức là tên của mẹ Maria và Thánh Giuse. Từ khi trở thành người công giáo, Mario Joseph năng nổ đi khắp nơi, rao giảng về Thiên Chúa, ngay trong vùng của những người đa số theo đạo Hồi, mà không sợ những nguy hiểm có thể xảy đến cho một người bỏ đạo Hồi đi rao giảng đạo công giáo. Quý vị và các bạn thân mến! Nếu như kinh Koran là yếu tố thôi thúc Mario Joseph bước vào hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu và khám phá chân lý của đức tin công giáo để viết nên những trang sử mới về cuộc đời của cậu, thì sự trở lại của người thanh niên tên Saulo sau biến cố ngã xuống đất khi gặp Đức Kitô trên đường Damas năm nào đã làm nên lịch sử ơn gọi của vị thánh tông đồ dân ngoại vĩ đại đang được giáo hội long trọng mừng kính trong phụng vụ thánh lễ hôm nay. Thiên Chúa có con đường riêng của người mà không ai có thể hiểu thấu. Bằng chính kinh nghiệm về kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, Thánh Phaolô đã khẳng định, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm nhường nào. Quyết định của người, ai dò cho thấu? Đường lối của người, ai theo dõi được? Thiên Chúa cũng có chương trình riêng của người trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Và người cũng có những cách thức riêng để gặp gỡ và mời gọi chúng ta cùng cộng tác với người để chương trình ấy được hoàn tất. Đức cố Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nhận định: Thiên Chúa có thể vẽ những đường thẳng từ những đường cong. Quả thật, từng ngày, Thiên Chúa đang vẽ những đường thẳng cho chương trình của người, từ những đường cong của lối sống và kế hoạch riêng của chúng ta. Dù là người sống ơn gọi thánh hiến, trở thành những linh mục, tu sĩ, hay những người sống trong bậc sống gia đình, với vai trò người cha, người mẹ, với bao vai trò và vị trí khác nhau trong xã hội, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy chuyên chăm sống lời Chúa và trở nên những người tông đồ nhiệt thành đem Chúa đến cho người khác trong bất kỳ hoàn cảnh và lối sống nào của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có lắng nghe được lời mời gọi của Chúa qua từng biến cố xảy đến trong cuộc sống, và can đảm thực hiện những cuộc biến đổi để hoàn tất chương trình yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình hay không? Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi Thánh Phaolô trở thành vị tông đồ dân ngoại nhiệt thành của Chúa. Xin cho chúng con cũng quảng đại đáp lại lời mời gọi trở thành những tông đồ của Chúa bằng đời sống phục vụ, yêu thương và hiệp nhất, để góp phần xây dựng giáo hội của Chúa ở trần gian này. Amen.
Dù tôi giỏi giang, thành thạo ngôn ngữ mọi dân tộc, dù biết nghe tiếng muôn thiên sứ trên trời cao, nhưng bàn tay coi như không, tôi không biết yêu tha nhân là phèn là của dối. Sùm có ích gì đâu, Phaolô, Phaolô, tông đồ dân ngoại, Phaolô, Phaolô, gian khó hiểm nguy sợ chi, cột trụ hội thánh vững bền, chết vì danh Chúa phúc vinh, thân xin ngài hãy đưa nhân giao hồi về.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.